Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Nương Cậy Sự Thành Tín Của Chúa. Xã hội ngày nay, dường như nói dối được xem là một việc bình thường của cuộc sống. Thậm chí người ta còn quảng bá cho việc nói dối trên nhiều phương tiện truyền thông như báo chí hay truyền hình bằng những cái tên thật hấp dẫn như là lời nói dối ngọt ngào hay lời nói dối dễ thương. Hầu phổ biến lập luận cho rằng có những lời nói dối cũng đem lại sự ngọt ngào, khích lệ hay an ủi cho người được nghe trong một tình huống nào đó. Hơn thế nữa, nhiều người còn cho rằng muốn thành công hay để đạt được sự dễ dàng trong công việc làm ăn, người ta không thể không nói dối. Với quan niệm sống như vậy, người đời lại nghĩ rằng thật là dại dột thay cho những ai chỉ biết nói thật mà thôi. Vì điều đó chẳng khác nào cung cấp cho đối phương những cách để họ biết người biết ta, và rồi chắc là mình phải trăm trận trăm thua vậy. Chính vì thế mà nhân loại ngày nay luôn phải sống trong sự bất an, thiếu niềm tin nơi người khác, có khi không còn tin cả chính bản thân mình nữa. Bởi vì một người thường xuyên nói dối thường dễ rơi vào tình trạng không biết đâu là thật, đâu là giả cả. Nói dối nhiều lần, thành quen thuộc quá, khiến mình cũng tưởng là thật luôn. Cho nên, chúng ta thấy tội lỗi thuở ban đầu cũng đã từng bắt nguồn từ sự dối trá mà ra. Chính ma quỷ là cha của sự nói dối đã cám dỗ ông bà Adam và Eva bằng phương cách thật đơn giản, đó là nói dối. Thế là tổ phụ loài người đã chấp nhận nghe lời dối trá của ma quỷ và đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho hậu thế mãi đến ngày nay. Nói dối là vi phạm điều răn thứ 9 của luật pháp Đức Chúa Trời, cho nên không ai có thể viện bất kỳ lý do gì để có thể miễn trừ được cả. Con người chỉ thấy cái lợi trước mắt nhỏ nhoi, nhưng Chúa của cả trời đất thì đã biết trước một cách thấu đáo sự nguy hiểm lớn lao và dài lâu của sự dối trá đối với cả dòng dõi loài người. Thế mà, ngày nay cũng có quá nhiều người tiếp tục xem thường mối nguy hại này. Họ vẫn nương cậy nơi con người với sự dối trá dẫy đầy và cứ tiếp tục nương cậy bởi thấy nó đẹp mắt, dễ thương, ngọt ngào quá, để rồi dễ dàng sa vào cạm bẫy của ma quỷ mà khiến cho bóng đêm càng lúc càng dày đặc hơn, bao phủ thế giới con người đầy dối trá, thất tính và lắm lọc lừa. Lịch sử tuyển dân cho thấy dân Israel ngày trước phải gánh lấy hậu quả của sự thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi họ không dám tiến vào đất hứa, ngoại trừ hai người là ông Joshua và ông Caleb, nên họ không vào được xứ đượm sữa và mật như lời Chúa hứa ban cho, mặc dù Đức Chúa Trời đã từng giải phóng họ ra khỏi vòng nô lệ ở Ai Cập bằng quyền phép từ trên cao thật diệu kỳ, mà họ vẫn không tin cậy Chúa có quyền ban cho họ thắng hơn dân Canaan. Cho nên họ phải lưu lạc 40 năm trong đồng vắng cho đến khi thế hệ vô tín ấy qua đi. Đây là một thảm bại nặng nề đối với niềm tin, mà đáng lẽ ra họ phải nương cậy trọn vẹn nơi Đấng đã đồng đi với họ. Kinh Thánh ghi lại rằng chỉ sau một thời gian ngắn được chứng kiến phép lạ nước biển rẽ ra để cho họ được an toàn băng qua biển đỏ, thì họ lại lầm bầm oán trách Chúa khi đối diện với khó khăn. Và cũng chính sự vô ơn, thiếu lòng tin cậy đó đã giữ chân họ mãi mãi trong hoang mạc khô cằn. Tuy nhiên, điều đó không làm cho ý định và lời hứa của Đức Chúa Trời thành ra mai một, và cũng không thể làm hư đi sự thành tín của Đức Chúa Trời. nên Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và chu cấp mọi điều cần thiết cho đời sống của họ trong nhiều năm tháng phải rày đây mai đó nơi hoang mạc mênh mông. Trong Dân Số Ký chương 23 câu 19, Đức Chúa Trời đã tể trị môi miệng của tiên tri Ba-la-am, bắt phục ông phải nói điều Ngài muốn nói với dân sự. Đức Chúa Trời không phải là người dễ nói dối, cũng chẳng phải là con người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Qua lời dạy trên, chúng ta học được đức thành tín của Đức Chúa Trời để có thể an lòng, vững tin mà nương cậy sự thành tín của Ngài, hầu luôn sống vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời không phải là người dễ nói dối. Dù dân sự vô tín, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục hành động để thực hiện ý định đem tuyển dân của Ngài vào đất hứa qua việc chọn ông Giô-suê, người đã vững lòng tin nơi Chúa sẽ giúp họ thắng hơn dân Ca-na-an, người dám đương đầu với giống dân cao lớn, hùng mạnh, khôn lường. Nên ông đã được Chúa dùng để lãnh đạo thế hệ kế tiếp của những người đã bỏ mình nơi hoang mạc, hầu giúp họ có lòng tin và nương tựa nơi Chúa để tiến chiếm đất mà Ngài đã hứa ban cho. Điều này minh chứng rằng Đức Chúa Trời là đấng chân thật. Những lời dạy của Ngài là chân lý và lời hứa của Ngài là bất biến. Nên ai tin cậy vâng lời Ngài sẽ không chỉ hưởng phước lành trên đất mà còn được hưởng sự sống đời đời trên trời nữa. Thư Dân Nhất chương 5 câu 20 khẳng định: Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Tiên tri Ê-sai cũng đã làm chứng về Chúa Giê-xu trong Ê-sai chương 53 câu 9. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Chúa Trời chẳng phải là con người nên không hề dối trá hay tội lỗi. Vì vậy, Ngài có thể cất tội lỗi thế gian đi và để ai nương cậy nơi sự nhân từ thương xót và lời hứa quý báu chân thật của Ngài thì sẽ nhận biết đấng thành tín có quyền năng làm thành những điều Ngài đã hứa cho mình. Đó là được tha tội, được cứu rỗi và được vào sự sống vĩnh cửu nơi thiên đàng vinh hiển trong tương lai. Vì ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước, nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài, theo phục truyền luật lệ ký chương 7 câu 9. Con người luôn sống trong sự giả dối, lọc lừa nhau. Vì vậy, quyết định nương cậy nơi sự thành tín của đấng chân thật là một hành động hết sức khôn ngoan cho mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng phải là con người đặng hối cải. Đức Chúa Trời đã phán trong Ma-la-chi chương 3 câu 6 rằng: Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi, bởi cớ đó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Đây là lời hứa bảo đảm an ninh vững bền cho dân sự Chúa bao đời qua đã đặt lòng nương cậy nơi sự thành tín của Ngài mà được nhiều an ủi và hy vọng. Chính Chúa Giê-xu cũng được sách Hebrew xác quyết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, theo Hebrew chương 13 câu 8. Sách Jonah có nói đến Đức Chúa Trời ăn năn sự họa mà Ngài đã phán rằng còn 40 ngày nữa thành Ninive sụp đổ. Nhưng khi thấy họ ăn năn khóc lóc, lìa bỏ tội lỗi của mình, thì Ngài không xuống tay trên họ. Ăn năn ở đây không phải Đức Chúa Trời thay đổi bản chất hay ý định đời đời của Ngài, mà Ngài thay đổi cách hành xử đối với con người biết ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi, mà thay đổi đời sống, quay trở lại với Ngài là đấng thành tín chân thật. Ngài cũng chính là nguồn của sự sống, nên đến với Ngài thì sẽ sống. Rõ ràng, đây là điều một lần nữa chứng tỏ sự kiên định không hề thay đổi của một Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, thương xót nhân loại. Vì thế mà tiên tri Ê-sai đã thốt lên lời ca tụng Chúa trong Ê-sai chương 25 câu 1 rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi tôn sùng Ngài, tôi chúc tụng danh Ngài, vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu định từ xưa, cách thành tín và chân thật. Quả thật, Đức Chúa Trời không phải là con người, nên Ngài không hề thay đổi hay hối cải. Điều Ngài đã phán chắc sẽ làm cho ứng nghiệm. Hãy hết lòng nương cậy nơi sự thành tín của Chúa. Đức Chúa Trời luôn làm ứng nghiệm điều mình đã phán. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất, muôn vật bằng chính lời phán của Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật liền đứng vững bền. Theo Thi Thiên chương 33 câu 9. Đức Chúa Trời cũng từng phán với ông Adam và bà Eva rằng hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng. Nhưng tổ phụ loài người đã không tin lời phán này, và hậu quả là sự chết đã đến với loài người và di truyền đến chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời đã phán thì điều đó tất phải xảy ra. Ngài không hề nói dối và không dễ dãi bỏ qua. Sứ đồ Phi-rơ cũng đã kinh nghiệm điều kỳ diệu từ nơi lời phán biểu quyền năng của Chúa Giê-xu. Ông vốn là người lão luyện trong nghề đánh cá nhiều năm, thế mà đã suốt đêm không bắt được con nào. Nhưng khi Chúa bảo chèo ra ngoài sâu, thả lưới và đánh cá, ông lập tức làm theo. Kết quả đã có được nhiều cá, đến nỗi đầy cả hai chiếc thuyền mà còn gần chìm nữa. Quả thật, điều Đấng Thành Tín đã nói, Ngài há chẳng làm ứng nghiệm một cách tốt đẹp ư? Tóm lại, hãy ai nương cậy vào Đấng Thành Tín, Đấng không hề nói dối, cũng không hề hối cãi. Ngài đã phán thì chắc sẽ làm thành, thì người ấy sẽ luôn được vững vàng trong mọi hoàn cảnh, có thể sống bằng sức sống mạnh mẽ vì đã nuôi mình bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời, và cũng có thể thắng hơn mọi thử thách khó khăn, cũng như được tinh luyện sạch rồng trong tay Thiên Chúa để trở thành một công cụ tinh xảo có giá trị cao quý, được Ngài dùng đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời vậy.